các chủ đề của livestream. Và bên tuần này đến tuần này thì cái những phần tô màu vàng là những phần mà lớp mình và con đã cùng nhau ôn tập lại từ trước đến nay. Thì lớp mình mà ai thấy còn lạ lẫm với những cái tiêu đề mình tô vàng thì có lẽ mình cần phải tự mình xem lại, có thể xem lại ghi âm, xem lại sách, vân vân. Lần trước thầy đã hướng dẫn đạo tràng và con cũng đã ôm đến cho đến phần đầu tiên, những phần đầu tiên của thiền quán về thân người quý báu. Hôm nay con sẽ ôm tiếp phần này, những lợi ích của thân người, có ba lợi ích cũng như những sự khó khăn của thân người. Và trong buổi học tuần trước thầy cũng đã thầy cũng đã hướng dẫn một chút ít đi vào phạm vi nhỏ, và cái pháp tu đầu tiên của phạm vi nhỏ đó là về vô thường. Cho nên con đó là nội dung con sẽ ôn trong trong buổi ngày hôm nay. Phần ôn trong ngày hôm nay cũng không nhiều, cho nên con sẽ dành một khoảng 5 phút để tóm tắt lại cái sườn chính nhất ngay từ đầu khóa đến giờ, để đạo tràng mình có dịp nhớ rõ bài hơn. Thì từ đầu khóa đến giờ mình học chương trình Lam Rim là hệ thống tuần tự các bước tu tập theo giáo pháp của Đức Phật từ lúc mình còn mình mới bắt đầu tu cho đến khi mình hết phạm vi lớn, tức là mình đạt được tâm bồ đề. Thì ban đầu thì mình học tính vĩ đại của Lam Rim của giáo pháp để sinh khởi niềm kính pháp, rồi mình cũng được học tính vĩ đại của tác giả để biết rằng giáo pháp có nguồn nguồn gốc và trong sạch. Rồi mình học được cách cách lắng nghe pháp, từ bỏ ba lỗi khi lắng nghe pháp, lỗi như bình lập úp, lỗi như bình dơ và lỗi như bình bị rò rỉ. Rồi mình được học khởi tâm lúc nghe pháp thì cần khởi khởi phát khởi trong tâm 6 thái độ đúng đắn. Rồi mình cũng được thầy cũng hướng dẫn cho mình cách mình chia sẻ giáo pháp với những người thân cận với mình, vân vân. Và sau đó mình được học là trước thời thiền định mình cần phải làm gì. Trước thời thiền định mình cần tiến hành nghi lễ chuẩn bị, trong đó 6 nghi lễ là lau nhà sạch sẽ, và bài biện biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ, rồi kiếm đồ cúng dường hợp pháp, bài biện đẹp mắt, rồi ngồi đúng theo tư thế tám sát thái, rồi thỉnh cầu ruộng phước và dâng lời cầu nguyện 7 phần, và nghi lễ thứ 6 là những phần cầu nguyện tiếp theo để đảm bảo tâm mình đã thấm thấm nhuần thiền định. Và mình cũng được học là ở nghi lễ thứ 5 chính là 7 pháp gia hành hay là thất chi nguyện, gồm có kính lễ cúng dường sám hối tội lỗi, hoan hỷ thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh cầu ruộng phước đừng nhập niết bàn và hồi hướng, vân vân. Thì 6 nghi lễ chuẩn bị này thì tất cả các thời thiền của mình về Lam Rim mình cần phải làm lại 6 nghi lễ chuẩn bị này hết. Xong rồi mình mới thiền quán về đề mục mình chọn trong ngày hôm đó, rồi sau đó mình hồi hướng, vân vân. Và sau khi mình đã học nghi lễ chuẩn bị rồi thì mình học sang phần chính của khóa tu tập. Thì phần chính của khóa tu tập phần chính của khóa tu tập này chính là nền tảng, trước hết nói về nền tảng của đạo lộ. Và nền tảng căn bản nhất của đạo lộ là có đức tin vào vị thầy. Nền tảng căn bản nhất của đạo lộ là có đức tin vào vị thầy. Và trong phần này ở Lam Rim phân tích rõ 8 lợi lạc mình sẽ đạt được nếu mình nương tựa vào một vị thầy đúng cách. Và đồng thời với 8 lợi lạc đó thì trong sách cũng nêu ra 8 cái điều tai hại mà mình sẽ phải gánh chịu nếu như mình không nương tựa đúng cách vào một vị thầy, hoặc nếu như mình có một cái tâm, một cái ác tâm, một cái suy nghĩ tiêu cực về một vị thầy, sau khi mình đã nhận vị ấy là thầy mình, nếu mình có những suy nghĩ và hành động không đúng đắn thì mình sẽ trải qua những cái bất lợi nào, thì sách cũng Lam Rim cũng có nêu 8 điều bất lợi. Thì cho nên đó là những phần mà mình đã được học cho đến nay, và sau khi mình đã phát triển đức tin ở nơi thầy thì mình cần phải phụng sự vị thầy đối với giáo pháp. Và mình có hai cách phụng sự thầy, đó là tận tụy với thầy trong việc làm và tận tụy với thầy trong ý nghĩ. Thì thầy đã hướng dẫn phần này trên lớp, con cũng đã ôn tập qua rồi. Và đó là phần mình đi tìm một vị đạo sư, phát triển đức tin vào vị ấy, và cách mình phụng sự vị thầy sau khi đã phát triển được đức tin nơi vị thầy. Và sau khi mình đã xác định được mình sẽ nương tựa vào vị thầy rồi, thì sau sau từ đó trở về sau, mình có một trình tự tu tập sau khi nương tựa một vị thầy. Thì đó là một trong những đề mục của Lam Rim. Trình tự tu tập sau khi nương tựa vào một vị thầy. Thì trình tự tu tập này bao gồm hai phần lớn. Thứ nhất là nhận ra được kiếp người này có đầy đủ tinh hoa, có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi để mình tu tập. Và đề mục thứ hai, lớn thứ hai là bây giờ mình đã xác định được, mình xác định được là mình sẽ tu tập trong đời này, mình xác định được mình có đầy đủ tất cả những điều kiện thuận lợi do kiếp người này mang đến, thì bây giờ làm sao để mình tận dụng hết tất cả những điều tốt đẹp của những điều quý báu của thân người này để tu tập. Và ở trong đề mục làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy, để con phóng to lên một chút. Đề mục này, đề mục số 2 mà con đang ngay chỗ con chuột, con đang chiếu là làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy. Thì cách mình rút tỉa tinh hoa này sẽ trên ba đạo lộ. Thứ nhất là đạo lộ chung với phạm vi nhỏ, và thứ hai đạo lộ chung với những người thuộc phạm vi trung bình, và thứ ba là đạo lộ chung với những người thuộc phạm vi lớn. Ở đây không phải mình xem mình thuộc phạm vi nào rồi mình lấy một trong ba đạo lộ ra mình thực hành, mà mình phải tuần tự đi hết ba đạo lộ này. Và cho dù mình có một cái tâm lớn là đạt được, con muốn hỏi lại là lớp mình có thấy hết cái màn cái nội dung cái bản đồ con đang chia sẻ không ạ? Tại vì có một anh hoặc chị nói rằng không không thấy. Dạ, con cảm ơn. Anh chị mà chưa thấy có thể tạm liên hệ ban tổ chức để được hỗ trợ. Con xin được chia sẻ tiếp. Ở đây khi mình nói đến việc rút tỉa tinh hoa của kiếp người, tức là làm thế nào để mình tận dụng toàn bộ kiếp người này để tu tập, thì Lam Rim chia thành ba đạo lộ. Đạo lộ chung với phạm vi nhỏ, đạo lộ chung với phạm vi trung bình và đạo lộ chung với phạm vi lớn. Không có nghĩa là mình xem mình thuộc phạm vi nào rồi mình chỉ tu theo phạm vi đó, thì điều đó là không đúng. Ở đây trước hết mình cần biết ba đạo lộ này khác nhau như thế nào. Đạo lộ chung với phạm vi nhỏ thì cái mục đích nó là để phát triển được tâm buông xả. Mục đích của phạm vi nhỏ là phát triển được tâm buông xả, tức là mình không còn bám chấp vào những cái pháp thế gian. Đạo lộ chung với phạm vi trung bình, ở phạm vi trung bình thì người tu chủ yếu có một cái động lực là để thoát khỏi cõi luân hồi, thoát khỏi toàn bộ 6 cõi luân hồi. Và ở trong phạm vi lớn của đạo lộ thì người tu mục đích chính của động người tu là muốn đi trên con đường của một vị Bồ Tát, muốn thành Phật để làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên cho dù động cơ của mình ban đầu mình phát triển động cơ rất rất mãnh liệt, rất lớn, đó là muốn thành Phật để cứu giúp tất cả chúng sinh, thì mình vẫn phải đi hết đi trải qua hết những cái pháp tu của phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình. rồi mới đến phạm vi lớn. Cho nên sắp tới thầy sẽ hướng dẫn lớp mình tuần tự cả ba đạo lộ này, và mình cứ theo như thế mà mình thực hành từng từng bước một, từ từ thấp đến cao. Nguyên nhân là mình phải trải qua hết tất cả, bởi vì một vị Bồ Tát khi muốn độ độ một người nào đó thì mình phải biết hết tất cả các pháp và phù hợp với căn cơ của cái người đó từ thấp đến cao. Cho nên mình chỉ tu pháp lớn, cho đến khi mình gặp một chúng sinh cần pháp nhỏ mình không rành, thì làm sao mình dạy được cho cái chúng sinh đó cái pháp phù hợp với căn tính của cái người đó. Và đó là một trong những lý do mình cần phải đi hết từ phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình rồi đến phạm vi lớn. Cho nên Lam Rim nói rất rất kỹ, Lam Rim không nói rằng luyện tâm trong phạm vi phi nhỏ, luyện tâm trong phạm vi trung bình và luyện tâm trong phạm vi lớn, mà Lam Rim nói rất kỹ rằng luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ chung với phạm vi nhỏ. Chung với tức là động cơ của mình có thể rất lớn, nhưng mà bước đầu mình phải đi chung đường với những người mang động cơ nhỏ, vân vân. Động cơ của mình, động lực của mình có phải thuộc phạm vi trung bình, nhưng mà trước đó mình vẫn phải đi chung đường với phạm vi nhỏ. Cho nên mình cần phải suy nghĩ kỹ về này điều này, và không không được phát tâm phân biệt khi thực hành, không được bỏ cái nhỏ cái trung bình mà chỉ chăm chăm vào cái lớn, thì đó là một điều ngược với giáo pháp. Cho nên đó là phần tổng quan qua, tại vì tuần sau là thầy sẽ bắt đầu đi vào phạm vi nhỏ rồi, cho nên con nói sơ qua về ba phạm vi như thế. Và bây giờ con sẽ đi vào ôn tập phần thân người quý báu. Thì trên lớp câu một trong những câu hỏi thầy đặt ra trên lớp là khi khi Lam Rim nói rằng mình thân người này là thân người quý báu, thì ngay lập tức mình có thể đặt ra một câu hỏi là có rất là nhiều người được sinh ra đời, có hàng tỷ người, thì ai cũng được làm người hết, thì đâu là cái sự quý báu của thân người? Thì ở đây mình cần phân biệt rất rõ giữa việc có được thân người và có được thân người quý báu. Và cái chữ quý báu ở đây, cái nghĩa chung nhất là mình có được đầy đủ tất cả những cái thuận duyên để thực hành giáo pháp của Đức Phật. Và trong Lam Rim, định nghĩa của cái từ quý báu mà được định nghĩa trong Lam Rim là phải gồm đủ hai phần. Tức là phải thoát khỏi những điều mình không thoát khỏi những điều bất lợi đối với việc thực hành giáo pháp, và đạt được tất cả những điều thuận lợi để thực hành giáo pháp. Và những điều ta thoát khỏi ở đây có 8 nạn, có 8 nạn. Những điều mình phải thoát khỏi là gồm 8 nạn, thì ở đây con sẽ chuyển chuyển qua xe. Xe quyển sách, nội dung quyển sách. 8 nạn mình đã thoát khỏi ở đây được nói đến trong bức thư của Long Thọ. Tác phẩm bức thư của Long Thọ này là bức thư mà Ngài Long Thọ chuyển đến một vị vua, khi mà vị vua đó thịnh Pháp và thỉnh Ngài dạy Pháp. Thì trong bức thư đó thì Ngài Long Thọ có nói đến 8 nạn. Có tà kiến, thứ nhất là có tà kiến làm súc sinh, thứ hai là làm súc sinh, thứ ba là làm quỷ đói, thứ tư là sinh vào súc sinh địa ngục, thứ năm là thiếu Phật pháp, và thứ sáu thiếu Phật pháp, thứ bảy là sinh ra làm mọi rợ mang di, thứ thứ bảy là ngu si câm điếc, và thứ tám sinh ra làm trời, làm một vị thiên trường thọ. Thì mình hãy hãy đọc hãy hãy phân tích và đọc đọc sách lại thêm để thấy tại sao rơi vào 8 cái tình trạng này thì mình không không được thực hành, không thể nào thực hành giáo pháp. Thứ nhất, có tà kiến. Có tà kiến thì tà kiến ở đây bao gồm việc là thậm chí lúc đó khi mà mang tà kiến rồi, mình không tin là có tam bảo, mình không tin có nhân quả, thì làm sao mình thực hành giáo pháp? Nếu bị sinh làm súc sinh thì cái phiền não lớn nhất của súc sinh đó là vô minh. À, súc sinh thì không có cái trí thông minh như con người thì cũng không thể nào thực hành giáo pháp. À, làm quỷ đói thì kiếm ăn cũng khó, thì không thể nào thực hành giáo pháp. Lúc nào cũng phiền não, cũng đau khổ vì vì cái miếng ăn. Rồi sinh vào địa ngục thì lúc nào cũng bị cực nóng hoặc là cực lạnh, bị tra tấn, thì cũng không thể nào có được cơ hội thực hành giáo pháp. Rồi thiếu Phật pháp vì sinh vào nơi biên địa, thậm chí mình sinh vào người làm cõi người, nhưng mà sinh vào một nơi mà do cái bối cảnh xã hội và do sự hà khắc của cái xã hội đó ra, của xã hội đó mà không ủng hộ việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật, thì xem ra mình bị sinh vào nơi biên địa, không có đủ, thậm chí đã làm người rồi mà cũng không gặp được giáo pháp, cho nên cũng không có cơ hội thực hành giáo pháp. Và sinh ra làm mọi rợ mang di thì cái hoàn cảnh đó cũng không thể nào giúp mình được thực hành giáo pháp. Rồi sinh ra làm người nhưng ngu si câm điếc, tức là các căn của mình, căn tức là các cơ quan, cái giác quan của mình bị khiếm khuyết. Thứ nhất là bị ngu si, ở đây là bị bệnh, có cái bệnh về về não chẳng hạn. Rồi câm điếc, rồi không nghe được, không nói được thì cũng không được, không thể nào văn tư tu được. Và cái nạn cuối cùng là sinh ra làm một vị thiên, chỉ hưởng phước thôi. Nếu sinh ra làm một vị thiên chỉ hưởng phước thì cảm thấy không có đau khổ gì hết, cho nên không không có lý do tốt để tìm cầu giáo pháp. Và cho đến khi hết phước rồi, phát hiện ra mình sắp bị đọa xuống các cõi dưới, thì lúc đó thực hành giáo pháp cũng không kịp. Cho nên Ngài Long Thọ nói, có tà kiến làm súc sinh, làm quỷ đói sinh vào địa ngục, thiếu Phật pháp vì sinh nơi biên địa, mọi rợ mang di, ngu si câm điếc hoặc làm trời trường thọ, tái sinh làm hạng nào trong tám hạng ấy đều là những chướng nạn không thuận lợi. Bạn đã có được một hoàn cảnh tiện nghi thoát khỏi tám nạn ấy thì hãy nỗ lực. Thì Ngài nói rằng bà một hoàn cảnh tiện nghi thoát khỏi tám nạn ấy chính là thân người quý báu hiện tại của mình. Nếu như con nghĩ rằng nếu như mình đang ngồi trong lớp này thì mình không rơi vào bất cứ một trong tám nạn nào cả. Mình hãy suy nghĩ vậy, chắc chắn là như thế. Nếu mình đang ngồi ở đây, mình cùng nhau, mình thảo luận về giáo pháp thì chắc chắn mình không rơi vào, không kẹt vào một trong bất cứ một trong tám nạn nào mà Ngài Long Thọ đã vừa nói. Thì thứ nhất là thân người quý báu là phải thoát khỏi tám nạn, và thứ hai là phải đạt được đủ 10 điều. Thì 10 điều đó bao gồm 5 điều thuộc về cá nhân mình và 5 điều liên hệ đến những người khác. Thì ở đây con sẽ và mình sẽ đi qua lại phần đó trong sách. Thì ở đây 5 điều thuộc về cá nhân là được làm người sinh vào chỗ trung ương, các căn đầy đủ, không không phạm vào 5 tội nghịch và có lòng tin kiên cố. Thì mình hãy xét xem, mình bây giờ mình đã được làm người, mình đã sinh vào chỗ trung ương, mình không bị khiếm khuyết căn nào, mình đời này mình không phạm phạm vào 5 tội ngũ nghịch, 5 tội nghịch, và mình có lòng tin kiên cố. Thì con cũng nghĩ rằng những ai mình đang ngồi lớp này, mình thảo luận Phật pháp với nhau, mình cũng không 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 thiếu bất cứ điều nào trong 5 điều này. Mình đã được sinh làm người, mình sinh vào chỗ trung ương có Phật pháp, và mình các căn của mình đầy đủ, mình không phạm vào 5 tội nghịch, và mình có lòng tin vào giáo pháp. Thì 5 điều tiếp theo là 5 điều liên hệ đến người khác. Một Đức Phật đã ra đời và giảng pháp, giáo lý còn đó. Người được thứ nhất là một Đức Phật đã ra đời, thứ hai là vị Phật đó giảng pháp, thứ ba là giáo lý của vị Phật đó vẫn còn, thứ tư và là giáo lý đó có tín đồ, có người tin theo, và thứ năm là cái xã hội, cái nơi chúng cái chúng sinh xung quanh mình là về bản chất là lương thiện chứ không phải là bản chất là ác. Thì 5 điều này mình hãy xem xét xem mình có đủ hay không, và con tin rằng mình đã có đủ 5 điều này, mình không thiếu điều nào trong 5 điều này cả. Cho nên khi mình thảo luận như thế, mình sẽ thấy rằng Chúng ta thật sự có được thân người quý báu bởi vì mình đã thoát thoát khỏi hết tám nạn mà Ngài Long Thọ đã nói trong tác phẩm Bức Thư của Ngài Long Thọ, và mình đã có đầy đủ năm điều thuộc về cá nhân và năm điều thuộc về liên hệ đến người khác. Và nếu như mình hỏi tại sao chúng ta may mắn đến như vậy, tại sao đâu là những nguyên nhân giúp mình có được đầy đủ 10 điều và thoát được tám cái nạn đó, và nếu mình nhìn ra rộng ra thì có bao nhiêu phần trăm của nhân loại này, ví dụ như trong trong khoảng 7 tỷ người thì có bao nhiêu người đạt được những điều kiện này, tức là bao nhiêu người thoát khỏi tám nạn và bao nhiêu người đạt được đầy đủ 10 điều, thì đâu là nguyên nhân khiến cho có người đạt được đầy đủ những điều kiện này và có những người khác thậm chí không có được bất cứ điều kiện nào trong những điều kiện này. Thì nếu mình đọc sách thì nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính nếu mình đọc sách đó là thứ nhất là mình phải có đủ đủ phước, đủ cái công đức để được sinh ra làm người, và để được sinh ra làm thân người quý báu mình phải có đủ công đức. Thì những công đức này là do mình tích tập từ đời trước, và một trong những nguyên nhân quan trọng khác đó là đời trước mình đã có giữ giới, và mình phải giữ ít nhất là năm giới trong những đời trước thì mình mới có thể được sinh ra làm người trong đời này. Và nếu như mình muốn tiếp tục sinh ra làm người ở trong các đời tương lai thì ít nhất là mình phải giữ một bộ giới biệt giải thoát, và giới biệt giải thoát thì thấp nhất là giới cư sĩ. Giới cư sĩ thì mình cần phải giữ, còn nếu mình muốn sinh vào các cõi cao hơn thì trong sắp tới mình sẽ học về 10 điều bất thiện, thì nếu mình tránh hoàn toàn thập thiện nghiệp, 10 điều mình giữ, mình thực hành trọn vẹn thập thiện nghiệp, tránh được hoàn toàn 10 điều bất thiện thì mình sẽ có nhiều khả năng sinh lên các cõi cao hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo mình sinh vào cõi người thì ngoài việc mình phải quy tam bảo để tránh rơi vào cõi ác, mình còn phải giữ giới. Cho nên phần tiếp theo đó là định nghĩa thế nào là thân người quý báu. Mình tiếp theo mình sang phần những lợi ích lớn của thân người, lợi ích ngắn hạn, lợi ích dài hạn, và nghĩ về lợi ích của mỗi sát na. Lợi ích ngắn hạn của thân người, lợi ích ngắn hạn của thân người đó là mình nhờ thân người này mình có thể tịnh hóa ác nghiệp và tích tập công đức và tịnh hóa ác nghiệp, và mình tránh rơi vào các cõi ác. Còn lợi ích dài hạn ở đây là mình sẽ đạt được tâm toàn tri, tức là mình về lâu dài mình nhờ thân người này mình có thể thực hành để đạt được Phật quả như là thầy hướng dẫn trên lớp. Và lợi ích trong từng sát na của thân người thì trong giải thoát ròng tay nói rằng lợi ích trong từng sát na đó là mình tận dụng từng khoảnh khắc trong trong đời người này để tích tập công đức. Thì ở đây phần ba lợi ích đó nằm ở trang bắt đầu từ trang số 465. Lợi ích dài hạn là lợi thứ nhất là lợi ích dài hạn là muốn đạt giải thoát bạn phải đào luyện con đường ba vô lậu học, mà đầu tiên là giới. Thì ba vô lậu học ở đây hay là tam vô lậu học chính là ba môn giải thoát: giới, định và tuệ, giữ giới, tu định và tu tuệ. Cho nên lợi ích dài hạn là sẽ đạt được tâm toàn tri. Đây là đạt đến tâm toàn tri là lợi ích dài hạn. Còn lợi ích ngắn hạn là tránh được các cõi thấp, như là trong sách có nói đến lợi ích ngắn hạn ở trang số 464. Và lợi ích trong từng sát na là đầu trang 468. Tức là ở đây sách nói tái sinh này có thêm một lợi ích lớn là nắm giữ lợi lạc lớn lao từng ngày từng sát na. Bạn sẽ tạo vô số nhân giải thoát và toàn tri nếu bạn không lãng phí thời gian đốt cháy một nén hương. mà trái lại sử dụng nó để nỗ lực tích lũy công đức hay thanh lọc chướng ngại là thật sai lầm khi ta không không tiếc vì đã lãng phí tái sinh thần lợi này mà lại tiếc vì đã mất một ít tiền. Bồ Tát Mã Minh nói như kẻ lái buôn đã đến hòn đảo Châu Ngọc mà lại trở về tay không. Đoạn này nói rằng mình không nên tiếc một chút tiền, thay vì đó mình phải cảm thấy tiếc nuối vì đã lãng phí thời giờ thuộc về tái sinh thuận lợi này. Nếu như mình lãng phí thời giờ của tái sinh này thì Ngài Mã Minh so sánh tình huống đó như việc người lái buôn đến một hòn đảo đầy châu ngọc nhưng không lấy bất cứ một cái vật quý nào về mà lại trở về tay không. Thì việc nếu mà chúng ta không có tận dụng thân người này để tu tập thì thật không có gì đáng tiếc hơn nếu không tu tập mà chỉ tích lũy tội nghiệp rồi đi xuống các đọa xứ. Cho nên đó là ba lợi ích dài hạn, lợi ích ngắn hạn và lợi ích trong từng sát na của thân người quý báu này. Thì tiếp theo, phần tiếp theo là phần cuối cùng trong việc nghĩ thiền quán về thân người quý báu là nghĩ đến sự khó khăn có được thân người. Phần này thì sách có đưa ra một số ví dụ và thầy cũng đã dặn đạo tràng mình về đọc sách thêm. Về phần này thì bây giờ con sẽ cùng đạo tràng xem qua sách đã đưa ra những ví dụ nào giải thích tại sao thân người khó có. Thì ở đây thứ nhất, tại sao thân người khó được? Con đọc lại một đoạn đầu tiên trong sách. Sự tái sinh làm người của bạn, một điều có thể hết sức lợi lạc, là điều vô cùng khó khăn để đạt được. Không phải lúc nào bạn cũng được tái sinh làm người. Nếu thân người dễ có thì bạn có thể buông trôi đời này, chờ đến kiếp sau mang thân khác sẽ tu. Nhưng kỳ thực thân người mà bạn có được là phải do nhiều nhân và duyên. Bạn khá may mắn nhờ những công đức và ước nguyện mà nó làm, thật rất khó. Khó có được điều giống như vậy trong tương lai. Ở đây mình thấy rằng thân người mà bạn có được là phải do nhiều nhân và duyên. Thì bởi vì thân người này, bởi vì bất cứ một cái pháp nào đó, một một cái sự việc nào đó muốn thành tựu đều phải thành tựu ở trên nhân và duyên. Cho nên thiếu một nhân hoặc thiếu một duyên thì đều không có được. Cho nên mình phải biết rằng trong trong quá khứ mình đã may mắn tích tập đủ tất cả nhân và duyên để có được thân người. Và mình hãy nhìn vào cái đời hiện tại này thì mình sẽ thấy rằng cho dù mình đã được sinh ra làm người, mình thoát khỏi tám nạn, mình đạt được đầy đủ 10 điều thuận lợi, về 5 điều về cá nhân, 5 điều về những liên hệ đến những người khác. Tuy nhiên, nếu mình quan sát cái tâm mình trong tất cả trong hàng ngày thì mình sẽ thấy rằng có rất nhiều tình huống có khuynh hướng đẩy mình phạm vào ác nghiệp và đi ngược lại những nhân và duyên để có được thân người. Cho nên cho dù mình đã có được thân người rồi, tuy nhiên cái tập khí, cái khuynh hướng tạo ra những nhân và duyên xấu khiến cho thân người bị mất vẫn còn tồn tại trong tâm của mình. Cho nên một điều mình cần biết rằng có được thân người ở đời này thì không không đảm bảo rằng mình sẽ có được thân người ở trong các đời tương lai. Cho nên sắp tới mình khi học đến phần phần nhân quả, mình sẽ thấy rằng nếu mình một người không có tu tập và nghiêm túc 100% thì sẽ rất dễ phạm vào ác nghiệp, và khi mà phạm vào ác nghiệp như đó thì cái cơ hội mình có được cái thân người một lần nữa vào đời tương lai càng ngày càng giảm nếu nếu như mình không không để ý. Ở đây sách nói tiếp, mặc dù nói chung có rất nhiều người, nhưng điều ấy có ích gì cho bạn khi bạn đi xuống các đọa xứ? Bất kể thế giới bên ngoài có bao nhiêu người hay không có, bạn phải nhìn bằng cách suy luận để biết bạn có hay không trong dòng tâm thức tất cả những nhân tố cần thiết để được tái sinh thuận lợi. Ở đây là bạn bằng cách suy luận để biết bạn có hay không trong dòng tâm thức tất cả những nhân tố cần thiết để được tái sinh thuận lợi. Ở đây trong Lâm Rim mình sẽ học được để được làm người cần những nhân và duyên nào, và khi mà học xong phần đó rồi là mình phải liên tục quan sát xem ở trong tâm của mình có đang nuôi dưỡng những cái nhân và duyên đó hay là không, hay là mình nuôi dưỡng toàn những nhân và duyên đi ngược lại những điều kiện để có được thân người. Bằng cách suy luận như thế thì mình sẽ ước lượng được trong tương lai có bao nhiêu phần trăm mình sẽ được có lại thân người quý báu một lần nữa. Khi ấy bạn có thể nói mình sẽ được hay không một tái sinh như thế trong tương lai. Chẳng hạn trong thế giới bên ngoài, tất cả mùa gặt về như lúa mì, lúa mạch vân vân đều là kết quả sự trồng trọt trong mùa xuân trước. Bạn sẽ không có được một đóa hoa nào trong chậu nếu trước đấy bạn không trồng. Nếu muốn nhận được tái sinh thân người cũng thế. Bạn phải tạo nhiều nguyên nhân để việc ấy xảy ra. Tiếp theo sách nói về những nguyên nhân cần thiết. Thông thường muốn có được tái sinh cao ở thượng giới, tức là các cõi cao, thượng giới tức là cõi cao, và cõi cao ở đây như làm trời, làm một vị thiên như làm trời chẳng hạn, người ta phải tuân theo một vài hình thức về giới, tức là phải giữ giới mới được sinh lên cõi cao. Theo ngài Long Thọ, muốn được tái sinh làm người cần có những nhân tố, những nhân như bố thí đem lại tài sản, giữ giới đem lại hạnh phúc, vân vân. Kinh Bát Nhã nói, nhờ giới người ta bỏ được tám nạn và rơi vào cõi súc sinh. Khi ấy người ta sẽ luôn nhận được tái sinh may mắn. Thì qua hàng lời ngài Long Thọ và qua trích dẫn từ Kinh Bát Nhã, mình biết rằng căn bản là giới thanh tịnh, tức là mình phải giữ giới thì mới có được tái sinh may mắn. Và những đức khác ngoài giữ giới ra thì những cái thiện hạnh khác tích tập thêm công đức là những yếu tố phụ để cho cái tái sinh đó nó hoàn hảo hơn. Bạn cũng nên gieo duyên bằng cách làm những cầu nguyện kiên trì, tức là mình phải kiên trì cầu nguyện hoặc sống một đời không bị lòng tham làm ô nhiễm, tức là mình phải nỗ lực làm giảm bớt tâm tham. Nếu bạn không giữ giới mà thực hành bố thí thì bạn sẽ tái sinh vào loài rồng. Ở đây là Lam Rim nói như thế. Nếu bạn không giữ giới mà thực hành bố thí sẽ tái sinh vào loài rồng. Nếu bạn giữ giới mà không bố thí, bạn sẽ tái sinh làm người nghèo, vân vân. Ví dụ như nếu bạn giữ giới mà không bố thí, bạn sẽ tái sinh vào người nghèo. Có nghĩa là giữ giới là đạt được điều kiện tái sinh làm người, nhưng mà do không bố thí cho nên cái hoàn cảnh của cái đời người mình tái sinh vào lại không có đủ đủ điều kiện về vật chất, cho nên mình tạo nhân gì thì cái nhân đó nó sẽ trổ quả rất chính xác vô cái đời tiếp theo của mình. Và đâu là cái điều kiện để mình tự xét xem bản thân mình có giữ giới hay không, thì ở đây một vị ghề xe Mông Cổ nói rằng khi bạn giữ giới thì bạn không biết luật, bạn biết luật thì bạn không còn giữ giới. Khi bạn giữ giới thì bạn không biết luật, bạn biết luật thì bạn không còn giữ giới. Đây là một một mình phân tích xem khi mình giữ giới đúng thì đối mình sẽ không còn thấy được đây là cái điều cấm kỵ, kia là cái điều không cấm kỵ, vân vân. Nếu mình tuân thủ chính xác và mình giữ giới với một cái tâm gọi là tích cực, là mình động lực mình muốn giữ giới để được có thành thành tựu trên đường tu, thì mình sẽ không còn phân biệt được đây là luật, kia là luật và đây không phải là luật, khi không phải là luật. Còn nếu như bạn biết luật, mình còn có cái suy nghĩ đây là luật, luật này không cho phép mình làm điều này, không cho phép mình làm điều kia, thì lúc đó mình biết rằng mình chưa có giữ giới trọn vẹn. Thì đây là con thấy đây là một cái câu khá là hay, mình có thể tự áp dụng để biết mình có giữ giới hoàn hảo hay là không. Bởi vì tiếp theo sách nói rằng phân tích kỹ ta mới thấy rằng hiếm khi chúng ta giữ một loại giới cho viên mãn. Điều này mình hãy tự quan sát lại bản thân xem câu này có đúng hay là không đối với bản thân mình. Những tư tưởng chúng ta chỉ là vọng tưởng, những hành vi của chúng ta chỉ là tội lỗi. Một lần nữa mình hãy khi mình đọc sách mình đang trong bước văn, bây giờ mình hãy suy nghĩ xem Khi trong quá trình mình tư, tức là chiêm nghiệm về những gì đã nghe đã học, mình hãy suy nghĩ xem những gì đã nghe đã học có đúng với cái trạng thái tâm hiện tại của mình hay là không. Nếu đúng tại sao đúng, nếu không tại sao không. Và trong bước tu mình cần phải áp dụng pháp đối trị, làm tăng trưởng những cái thiện niệm và làm giảm bớt những cái ác niệm của mình. Nếu chúng ta không biết đến bảng kê những điều vi phạm và những sự hủy hoại nhỏ nhặt nhất đối những giới mật tông, giới Bồ Tát vân vân cho đúng, thì làm sao ta nói chuyện giữ giới. Ở đây nói ý nghĩa câu này nói rằng nếu chúng ta không biết cả đến bảng kê những điều vi phạm và những sự hủy phạm nhỏ nhặt đối với những giới mật tông, giới Bồ Tát vân vân cho đúng, thì làm sao chúng ta nói chuyện giữ giới. Tức là để giữ giới được thì mình phải thuộc giới. Khi ở đây có ba bộ giới, ví dụ như giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát và giới Kim Cương Thừa hay là giới Mật Tông, thì trong giới biệt giải thoát mình có giới cư sĩ, giới sa di, rồi giới cư sĩ, rồi giới sa di, giới tỳ kheo vân vân. Giới cư sĩ là năm giới mình nhận sau khi quy y. Giới sa di là một giới của một vị mà thực tập để chuẩn bị nhận giới tỳ kheo. Rồi khi mình xuất gia chính thức, mình được xuất gia hoàn toàn sau khi đã thực tập xong sa di, thì mình sẽ nhận giới tỳ kheo. Đó là bộ giới, đó là ba giới thuộc giới biệt giải thoát. Giới biệt giải thoát ở đây tức là mình giữ giới đó là để hướng đến mục tiêu thành tựu giải thoát cho riêng mình. Sang giới Bồ Tát là bộ giới mình giữ giới đó để làm lợi lạc cho chúng chúng sinh. Rồi mình có một bộ giới khác là giới Kim Cương Thừa, là mình giữ giới đó với mục tiêu là thành tựu các pháp tu mật ở trong Kim Cương Thừa. Cho nên mình nói mình giữ giới mà mình không thuộc giới thì còn gì để nói về chuyện giữ giới nữa. Cho nên câu này nói rằng ngụ ý rằng mình phải thuộc giới thì mình mới giữ giới được. Cho nên hy vọng có được hậu quả là tái sinh làm người, trong khi bạn không gây nhân để có được quả ấy, thì cũng giống như hy vọng gặt lúa vào mùa thu khi bạn đã trồng nhưng không thấy cây độc, và nhưng trồng những giống cây độc vào mùa xuân trước. Ở đây nói rằng nếu như mình gieo những cái giống cây độc vào mùa xuân và hy vọng gặt được lúa vào mùa thu, thì đó là một cái hy vọng viển vông. Cũng như vậy, nếu mình không giữ giới và hàng ngày cầu nguyện tái sinh được làm người, thì đó là một cái lời cầu nguyện viển vông. Cho nên chúng ta cần lưu ý như thế. Tiếp theo mình sẽ xem qua vài ẩn dụ để vài ẩn dụ để cho thấy thân người khó được. Ở đây cái ẩn dụ nổi tiếng nhất mà mình thấy thân người khó được, đó là ẩn dụ về về một tình huống. Con sẽ nói lại cái ẩn dụ này. Mình hãy tưởng tượng trên một cái trong một cái đại dương vô cùng bao la, có một cái vòng tròn, có một cái vòng tròn làm bằng vàng. Cái vòng vàng đó nó trôi lềnh bềnh trên mặt biển từ chỗ này sang chỗ khác. Rồi trong cái đại dương đó có một con rùa. Con rùa này nó bị mù, và con rùa này nó cứ 100 năm nó mới ngoi lên mặt nước một lần. Thì cái xác suất con rùa này ngoi lên mặt nước 100 năm một lần và cái đầu của nó chui đúng vô cái vòng vàng đang trôi trên mặt nước là cực kỳ hiếm hoi. Cho nên trong ẩn dụ này thì cái vòng vàng đó chính là giáo pháp của Đức Phật. Cái đại dương, cái mặt biển đó chính là cõi luân hồi, sáu cõi luân hồi được được ví dụ bằng 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 cái đại dương bao la đó. Cái vòng vàng trôi lềnh bềnh trên mặt nước chính là giáo pháp của Đức Phật. Con rùa đó là một chúng sinh ở trong cõi luân hồi. Con rùa bị mù, cái cặp mắt mù của con rùa đó chính là vô minh. Và cái hình ảnh 100 năm con rùa mới ngoi lên được mặt nước một lần, ý nói rằng thi thoảng mình mới được sinh ra làm người. Và cái hình ảnh cái đầu con rùa chui đúng vô cái vòng vàng đó chính là cái người được sinh ra đó gặp được giáo pháp của Đức Phật. Cho nên mình sẽ thấy rằng sinh ra làm người hiếm hoi như việc con rùa bơi ở trong đại dương 100 năm mới ngoi lên được mặt nước một lần, và có được thân người quý báu cũng hiếm hoi như việc con rùa đó 100 năm nó ngoi lên một lần, nó không có thấy đường, và cái đầu nó lại chui đúng vô một một cái vòng vàng trôi bất định trên mặt đại dương. Nếu mình suy nghĩ, mình sẽ thấy có được thân người quý báu nếu như theo ứng dụ này là một điều cực kỳ hiếm hoi. Thì đó là ứng dụ nổi tiếng nhất. Mình nếu mình đọc sách nhiều, mình sẽ thấy ứng dụ này được nhắc đến trong rất là nhiều kinh sách. Và thứ ba là bản chất, cái tiêu đề thứ ba ở đây là bản chất sự khó được của thân người. Bản chất sự khó được của thân người. Thì đầu trang 476, bản chất sự khó được của thân người. Mình sẽ đi qua đoạn này trong sách. Có nhiều hữu tình làm bất thiện, ít người làm điều lành. Khi bỏ sát tại các thượng giới và hạ giới, phần đông hữu tình đi xuống các đọa xứ. Bởi thế rất ít người đi lên các cõi cao sau khi xả báo thân từ hai cõi cao và thấp. Nhưng Phật dạy trong giáo lý căn bản về luật rằng những chúng sinh đi từ cõi cao xuống thấp hoặc từ thấp xuống thấp hơn thì giống như bụi trên mặt đất bao la. Số chúng sinh đi từ cõi thấp lên cõi cao hoặc từ cõi cao lên cõi cao hơn giống như bụi ở trên đầu ngón tay. Trong sáu nẻo luân hồi thông thường có rất ít chúng sinh làm người, dân ngạ quỷ rất ít hơn dân địa ngục, chúng súc sinh ít hơn nữa, và trong số súc sinh thì loài ở ở đất ít hơn loài ở biển. Có thể lấy hình ảnh này để ví dụ, hàng trăm triệu con ruồi mới có thể chiếm khoảng không gian của 10 con người. Có rất nhiều chúng sinh trong cõi trung ấm, nhiều tới nỗi giống như hàng trăm con ruồi tụ lại quanh một thi thể của con ngựa hay cả trăm con ngựa. Ngay trong những tái sinh làm người cũng thật vô cùng hiếm hoi được sinh vào những thời kiếp có ánh sáng giác ngộ, nghĩa là có chư Phật xuất hiện ra đời. Mỗi thời kiếp ánh sáng lại cách nhau hàng chục ngàn kiếp tối tăm. Ngay trong mỗi thời kiếp của ánh sáng cũng có 80 tiểu kiếp chia làm 4 thời kỳ thành trụ, hoại và không. Có 60 tiểu kiếp trong đó chư Phật không xuất hiện, chỉ còn 20 tiểu kiếp trụ là có thể có Phật xuất hiện. Trong 20 tiểu kiếp này thì Phật cũng không xuất hiện vào 20 tiểu kiếp đầu và cuối. Đầu là khi mạng sống con người vô lượng hoặc tuổi thọ đang tăng, Phật chỉ xuất hiện vào thời kiếp giảm, nghĩa là tuổi thọ con người trên đà giảm dần. Đây là tất cả những điều mà Lam Rim trích ra cho mình thấy được bản chất sự khó được của thân người, đặc biệt là thân người quý báu. Sách nói tiếp rằng hãy nói về thời gian hiện tại của chúng ta. Chư Phật xuất hiện trong 18 tiểu kiếp trung gian khi thọ mạng con người tuân theo một mẫu mực có tính cách chu kỳ. Chúng ta có thể sinh làm một thời mà sinh vào một thời một Đức Phật. Trước đấy đối với mắt phàm đã nhập Niết Bàn, giáo lý của Ngài đã tận diệt. Sinh ra vào lúc đó thì cũng có khác gì sinh vào thời đại tối tên tối đen. Ở đây nói rằng nếu chúng ta sinh ra làm người mà giáo lý của Ngài đã tận diệt, Đức Phật đã từng ra đời nhưng mà giáo lý của Ngài đã tận diệt, thì cũng không khác gì sinh vào một thời đại không có Phật. Tuy nhiên chúng ta đã không sinh vào một thời như vậy. Ở đây nói rằng mình đã sinh ra làm người mặc dù mình không sinh ra vào thời Đức Phật ở ở còn trụ thế trong cõi người này, nhưng mà đối với mình cực kỳ may mắn là giáo lý của Đức Phật vẫn còn bốn tứ chúng của Đức Phật, tức là Sa-di, U-bà-tắc, U-bà-di, tức là những người cư sĩ nam và nữ, và tỳ kheo ni, chư tăng và chư ni đã nhận giới tỳ kheo, thì còn đủ tứ chúng của Đức Phật, và giáo lý của Ngài còn 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 hiện tại và còn đủ người giữ giới vân vân. Cho nên mình có thể nói rằng mình còn đủ may mắn để học giáo lý của Đức Phật. Cho nên con vừa nói sơ qua cùng đạo tràng đi qua một số đoạn quan trọng trong sách về về bản chất khó được của thân người. Cho nên hôm nay thì con vừa ôn lại phần thân người khó được, thân người khó được và thế nào là thân người, thế nào phân biệt giữa thân người và thân người quý báu và những lợi lạc của thân người quý báu và nghĩ đến những sự khó khăn của thân người. Cuối buổi học tuần trước, thầy đã đi một chút ít vào phạm vi nhỏ. Thì thầy không nêu rõ tiêu đề trong trong buổi học, tuy nhiên phạm vi nhỏ bắt đầu bằng việc mình đã có được, mình nghĩ rằng mình đã có được thân người này rồi. Tuy nhiên phạm vi nhỏ dạy thêm cho mình rằng thân người này không có tồn tại mãi mãi, tức là mình không có thể sống sống trường thọ, sống suốt được, mình không có thể nào bất tử được, và đó chính là những nội dung về vô thường. Thì trong buổi học trước, khi mà thầy bắt đầu hướng dẫn về vô thường thì thầy có nói rằng một trong những cái thông điệp chính của vô thường, đó là mình không có sống mãi trên trên cõi người này và thời gian của mình là có giới hạn, cho nên mình cần phải tận dụng hết tất cả những thời gian của mình để làm gì, để làm phát sinh cái hạnh phúc, cái thiền niệm ở trong tâm của mình. Thì thầy có nhấn mạnh rằng cái cách tồi tệ nhất để mình phí phạm thời gian ở trong cái kiếp người quý báu này chính là bỏ thời gian ra để lo lắng không cần thiết, để cảm thấy bất an, để cảm thấy căng thẳng, vân vân. Cho nên để không phí phạm thời gian vô ích thì ngoài việc thực hành giáo pháp ra thì mình cần phải biết cách để làm phát sinh cái tâm hạnh phúc và gọi là liên tục ở trong tâm của mình. Thì vào buổi học tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn bằng cách nào chúng ta có thể thực thụ thiền quán về vô thường. Cho nên nếu mình trong Lam Rim thì không có đề cập trong các tiêu đề của Lam Rim ở phần phạm vi nhỏ thì không có ghi rõ ra chữ chữ vô thường, không có đề mục nào nói rằng thiền quán về vô thường. Tuy nhiên khi đạo tràng đọc đọc sơ qua các đề mục của phạm vi nhỏ, đề mục đầu tiên là nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết, thì đó chính là vô thường, đó đó chính là thiền quán về vô thường. Rồi rồi sau đó cách thiền quán về vô thường qua các đề mục Lam Rim bao gồm nếu không liên tục nhớ rằng mình sẽ phải chết thì mình phạm vào những lỗi nào, rồi làm sao làm những lợi ích nào mình có được khi mình liên tục nhớ rằng đời này sẽ kết thúc, rồi cách chúng ta làm sao để thiền quán về về cái chết nhằm mang lợi mà nhằm nhằm mang đến lợi lạc lúc lúc chúng ta còn sống, vân vân. Thì tất cả những cách cụ thể để thiền quán về vô thường thì thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng mình trong buổi học tiếp theo. Thì mình còn khoảng khoảng 10 phút thì anh chị hay cô chú trong đạo tràng mình nếu nếu có câu hỏi thì con sẽ giải đáp, và nếu như con hiểu rõ và thầy đã có hướng dẫn thì hồi nãy con có thấy một một bạn trong lớp mình xem đi xem lại vẫn chỉ thấy 9 phẩm chất của đạo sư Đại Thừa và không thấy đủ 10 phẩm chất, cho nên con sẽ lại xem màn hình để cho đạo tràng mình thấy lại bài kệ của ngài Di Lặc về 10 phẩm chất của một vị đạo sư Đại Thừa. Đạo tràng đợi con tí xíu, con sẽ tua lại và bài kệ của ngài Di Lặc. Về 10 phẩm chất của đạo sư Đại Thừa. Dạ con tìm thấy rồi, con sẽ share lại màn hình. Quyển Trang Nghiêm Kinh của Đức Di Lặc nói: hễ nương tựa một bậc thầy đã được điều phục, đã được điều phục rất an, rất tịnh, có nhiều đức tính hơn mình, kiên trì một kho tàng kinh điển, thực chứng chân như, có tài biện thuyết, có đức từ bi, đã từ bỏ sự thất vọng về cung cách của đệ tử. Đây là 10 10 phẩm chất của vị thầy đã được điều phục. Điều phục ở đây là dùng dùng giới, giữ giới để điều phục tâm vị ấy, là tức là có giữ giới. Rất an tức là có sức định, là có định, và rất tịnh tức là có tuệ. Thì đoạn phía sau cũng giải thích y hệt như vậy. Như vậy có 10 đức, tất cả dòng tâm thức của bậc thầy phải được điều phục nhờ giới, tâm tán loạn của bậc thầy phải được rất an tịnh nhờ tịnh chỉ nhất tâm, tức là có định. Sự chấp thủ của bản ngã nơi bậc thầy phải rất tịnh nhờ trí tuệ. Cho nên trong bài kệ của ngài Di Lặc, đã được điều phục rất an rất tịnh là ba phẩm chất tối quan trọng, là có giới, có định và có tuệ. Tiếp theo, khi một cây hương trầm được đặt giữa những que củi khác thì củi cũng thơm lây, cũng cũng như thế, bạn sẽ có những đức tính và khuyết điểm của vị thầy. Tức là mình thân cận một vị thầy thì mình sẽ vừa học được những phẩm chất tốt đẹp của thầy, mình cũng sẽ bị ô nhiễm bởi những cái hành vi không đúng mực của vị ấy. Bởi thế thầy phải có nhiều đức tính hơn bạn, cho nên đó là phẩm chất thứ thứ tư của một đạo sư đại thừa, là vị thầy phải có nhiều phẩm chất hơn mình, phải có nhiều cái đức hạnh hơn mình. Thực chứng chân như là thầy đã khám phá tri kiến nhờ trí tuệ, do học hỏi, do văn tuệ. Kiến là tri kiến theo bộ phái Prasangika. Bộ phái này tức là tri kiến, ở đây là cái kiến ở đây tức là cái thấy, chữ này là chữ Hán. Thầy đã khám phá tri kiến nhờ trí tuệ, do học hỏi tức là do văn, tức là thầy thông tuệ kinh điển, khám phá tri kiến trong kinh điển, trên mức độ và giáo lý. Tri kiến ở đây là tri kiến theo bộ phái Prasangika. Kiến ở đây tiếng Hán và tiếng Việt tức là cái thấy. Mà cái thấy đúng mà ở đây cần phải, không phải theo bất cứ hệ phái nào cũng đều là kiến được nhắc đến đây, mà tri kiến theo bộ phái Prasangika đây tức là theo đúng quan điểm của ngài Long Thọ. Cái tri kiến này tức là cái thấy về về tính không của tất cả các pháp. Và để giải thích tính không thì có đến bốn trường phái giải thích về tính không. Bốn trường phái gồm nhất thiết hữu bộ, rồi kinh lượng bộ, rồi duy thức tông và trung quán tông. Ở trong nội bộ phái trung quán thì có chia làm hai, trung quán y từ khởi và trung quán ứng thành. Thì trung quán ứng thành tức là chính là tư tưởng của ngài Long Thọ, và tiếng Phạn tức là Prasangika ở đây. Cho nên vị thầy đại thừa phải tinh thông thông qua văn 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 tuệ, tức là ngài ngài phải học hỏi tinh thông về tánh không mà khớp, hoàn toàn trùng khớp với tư tưởng của ngài Long Thọ. Và ở đây con cũng xin nói thêm là thầy đã rất nhiều lần nói rằng ngài Tông Khách Ba và ngài Long Thọ là theo cùng một, ngài Tông Khách Ba cũng giải thích về tánh không cực kỳ chính xác theo ngài Long Thọ, bởi vì trong đại luận Lam Rim của ngài Tông Khách Ba trích dẫn rất rất nhiều ý của ngài Long Thọ từ các bộ luận của ngài Long Thọ trong phần tuệ quán đặc biệt của bộ luận Lam Rim Chân Mô, tức là Lam Rim đại luận. Và phần phần tánh không ở trong quyển Lam Rim này của ngài Paul Rinpoche, sau này mình học cũng sẽ thấy rằng tất cả những thực hành tánh không ở trong đây đều đều là theo phái Prasangika, tức là chữ chữ tiếng Việt của mình là Trung Quán Ứng Thành. Nếu như mình đọc sách, mình thấy Trung Quán có hai lớp nhỏ ở dưới, Trung Quán Y Từ Khởi và Trung Quán Ứng Thành, thì mình sẽ được học tánh không. Và nếu như thầy có nói về tánh không thì chắc chắn đó là về tư tưởng tánh không của Trung Quán Ứng Thành, là tư tưởng cao nhất mà được ngài Long Thọ Xiển Dương. Đó là kiến, đó là cái tri thầy đã khám phá tri kiến nhờ trí tuệ. Thực đó là phần giải thích về chân như, thực chứng chân như ở đây. Còn kiên trì và một kho tàng kinh điển thì khá dễ hiểu, cho nên con nghĩ sách không giải thích. Ngài vị thầy đại thừa phải kiên nhẫn, và vị ấy phải phải tinh thông tất cả các kinh điển của Đức Phật. Và trong trên lớp thầy thầy đã có nói rõ rằng, thậm chí vị thầy khi nói đến một điều nào đó trong giáo lý, phải phải biết chắc rằng giáo lý đó trích ra từ quyển kinh nào, từ bộ luận nào của quyển kinh nào của Đức Phật, và từ bộ luận nào của các vị tổ sư trong truyền thừa Nalanda. Và ngài phải có tài biện thuyết. Tài biện thuyết ở đây là trên lớp thầy có nói rằng vị thầy phải giải thích giáo pháp của Đức Phật rất là dễ hiểu và lôi cuốn đối với học trò, và tiếp theo là ngài phải có lòng từ bi, phải có lòng từ bi đối với học trò, và cuối cùng đã từ bỏ sự thất vọng về cung cách của đệ tử. Tức là vị thầy đại thừa sẽ không dễ dàng chán nản khi mà các đệ tử phạm phạm vào lỗi lầm. Giả sử về đệ tử liên tục phạm vào lỗi lầm thì thầy sẽ không không phát phát khỏi cái tâm thất vọng và chán nản đối với học trò của mình. Cho nên con thấy câu hỏi này được khá nhiều anh chị cô chú trong lớp mình hỏi trong khoảng mấy tuần rồi, từ lúc mình học về đạo Phạm Tính của đạo sư. Cho nên nếu mình quên thì mình lật lại sách trang 404 sẽ có một bài kệ trong quyển Trang Nghiêm Kinh Luận của ngài Di Lặc, nói về bước nói về 10 phẩm tính của một vị đạo sư đại thừa. Tiếp theo là hồi nãy con đang chiếu màn hình cho nên không bỏ lỡ một số câu hỏi tương tác của đạo tràng. Giữ giới cụ thể là giữ tất cả các giới hay là giới cư sĩ hay sao? Bạn số 2832 có hỏi rằng giữ giới cụ thể là giữ tất cả các giới hay giữ giới cư sĩ. Theo cái cách nghĩ của con thì mình đã trong lúc mình nhận giới, mình hứa giữ giới gì thì mình giữ giới đó. Thì giả sử mình đã hứa lúc mình chắc chắn mình quy y rồi thì mình phải giữ cái giới quy y, tức là những điều phải làm và những điều không được làm sau khi quy y. Có ba điều cần làm đối với ba ngôi Tam Bảo, đối với Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, và có ba điều không được làm đối với ba ngôi. Thì mình lúc đó là giới quy y mình đã có 6 điều mình phải theo rồi. Rồi thêm 5 giới cư sĩ, trong 5 giới cư sĩ đó mình hứa giữ giới gì rồi đối với vị thầy thì mình giữ giới đó, chứ không hẳn là phải giữ hết tất cả các giới mà mình đọc trong sách. Lần trước làm bài kiểm tra không đạt, có được học tiếp hay được kiểm tra lại không? Dạ con xin câu hỏi con xin nói lại với đạo tràng là ban tổ chức không có đề ra là đạt hay không đạt. Bài kiểm tra là một kiểu giống như là một cơ hội để mình xem mình học có kỹ hay là không, mình có nhớ chính xác giáo pháp hay là không, có bị hiểu nhầm hay là không. Cho nên chỉ cần mình tham dự bài thi thôi, mình không cần phải lo là mình đạt hay không đạt. Nếu như mình trước đó chưa biết tu tập, không biết giữ giới, nhưng sau khi biết đến tu tập, bắt đầu giữ giới thì có được tái sinh làm người không? Con không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Tuy nhiên, mình được tái sinh làm người hay không là do mình có cái mình mình có tích đủ, có tích tập đủ công đức hay là không, cho nên con cũng không thể nào biết được là mình giữ giới trong một đời này thì có đủ công đức hay là không. Có lẽ chỉ có Đức Phật mà biết mà thôi. Cho nên một trong những bất định, một trong những bất định khi mình học đến những nỗi khổ trong cõi luân hồi, thì một trong những bất định trong cõi luân hồi mình phải chịu, tất cả chúng sinh phải chịu, là mình không biết trước được là tương lai mình sẽ đi về đâu, và mình không tự chủ được kiếp sau mình sẽ tái sinh vào cõi nào. Cho nên cái phương án tốt nhất mình có thể làm hiện tại là tận dụng tất cả thời gian mình có thể có được để tích tập công đức và thực hành đúng với những cái ước nguyện của mình. Nếu mình muốn muốn sinh lên cõi cao hơn, mình muốn sinh lên cõi càng cao thì mình giữ càng nhiều giới, vân vân. Còn muốn sinh lên cõi người thì ít nhất phải giữ 5 giới cư sĩ. Cho hỏi là trong 10 đức tính của một thầy đại thừa, đức tính thông hiệu kinh điển có phải là gồm tất cả các kinh điển bao gồm cả Bộ Tạng Kinh luôn không vậy? Để chứng thực lời thầy nói có đúng hay không, mình có thể cần phải đọc thêm các kinh điển trên để xác nhận lời thầy đúng với lời Phật dạy không ạ? Câu hỏi này thầy chưa, theo con nhớ thì chưa có một câu hỏi nào y hệt như vậy được đặt ra cho thầy, nhưng mà có những ý tương tự. Khi mà để chứng thực lời thầy nói có đúng hay không, mình có cần phải đọc thêm các kinh điển để xác nhận lời thầy nói đúng không? Thì có một lần câu hỏi tương tự ở đây là câu hỏi con không nhớ rõ câu hỏi trong quá khứ, nhưng mà cái ý tương tự đây là thầy có lần nói rằng để xác nhận, để mình có thể xác nhận lời thầy nói đúng với lời Phật dạy bằng cách tự mình tra cứu kinh điển á, thì có lẽ mình phải đi học y hệt như thầy, bỏ ra 20 mấy năm trời học thuộc lòng tất cả các kinh điển của Đức Phật để lại cùng các bộ luận của các vị tổ Nalanda Đà, thì làm sao mình nghĩ mình có đủ khả năng để tự mình chứng thực lại lời thầy trong kinh điển hay không? Hay là mình chọn một theo ý riêng của con, hay là mình chọn một một cách đơn giản hơn, ví dụ như là mình luyện cho mình có cái đức tin nơi vị thầy và liên tục quan sát vị thầy và liên tục trau dồi kiến thức. Bởi vì ví dụ như một trong những cách hay để chứng thực là Đức Phật dạy về vô thường, về không, về vô ngã, đó là tam pháp ấn, tức là Đức Phật nói rằng cái giáo pháp nào mà không có dấu vết của ba cái ấn này, tức là không, vô thường, vô ngã, vân vân, thì đó là không phải giáo pháp của Đức Phật. Nếu như mình học tất cả những cái nền tảng của giáo lý, và mình phát hiện ra, giả sử một ngày nọ có một vị thầy nói rằng tất cả các pháp đều là thường, không phải vô thường, thì mình chắc chắn rằng vị ấy không nói đúng. Rồi nếu một vị thầy nói rằng các pháp có ngã không phải là vô ngã, thì mình chắc chắn rằng vị ấy không nói đúng, vân vân. Cho nên nếu như mình có thể tự mình chứng thực lời thầy bằng cách tra cứu ngược lại kinh điển, đó là điều rất tốt. Tuy nhiên, để làm được chuyện đó đúng thì có lẽ mình cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để học thuộc lòng hết tất cả kinh điển. Và cái ý thứ nhất trong câu hỏi này là đức tính thông hiểu kinh điển có phải là gồm tất cả kinh điển bao gồm cả Bộ Đại Tạng Kinh luôn hay không? Thì gần như là như vậy, bởi vì thầy đã từng nói rằng khi lúc thầy giảng thì nếu hỏi thầy, thầy có thể chỉ ra lời thầy giảng, lời thầy trích ở trong quyển kinh nào, bộ luận nào, trang số mấy, cái đoạn nào trong trang số mấy, thì trong cái trí nhớ của con thì thầy đã từng nói như vậy. Cho nên và các bạn mà đạo tràng mình gửi sang Ấn Độ để học Phật pháp, thì một công việc chính của các bạn là học thuộc lòng. Cho nên cho tới mỗi lần tới kỳ thi lớn của mỗi kỳ thi lớn là khoảng 5 hoặc 6 năm tổ chức một lần, là thi hết những gì đã được học trong vòng 5 6 năm vừa rồi, thì các bạn sẽ có một năm để chuẩn bị thi, và một năm đó các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ học thuộc lòng tất cả các bộ luận, tất cả các quyển kinh. Và chỉ khi nào mình cũng biết là trong truyền thống Phật giáo, truyền thừa từ Tây Tạng, thì có truyền thống biện kinh, tức là dùng lý lẽ để lập luận, tìm ra cái chỗ hở trong cái lập luận của đối phương, và để và thiết lập được cái sự đúng đắn trong lập luận của mình. Thì nếu như mình không thuộc lòng tất cả kinh điển, không trích dẫn và trích dẫn không thuyết phục, thì mình sẽ không đả phá được những lập luận sai lầm của đối phương, mình cũng không thuyết phục được người ta là lập luận của mình là đúng. Cho nên nói tóm lại, theo những gì con nhận xét thì đức tính thông hiểu kinh điển theo về lý thuyết chính là vị thầy phải phải thông tuệ toàn bộ cả 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 tất cả mọi kinh điển của Đức Phật truyền lại. Còn một vài câu hỏi, nhưng mà còn câu hỏi cuối cùng con sẽ cố xem qua xem mình có thể thảo luận được hay không. Tại sao con người giết giết một con gì đó để ăn thịt thì lại coi là sát sinh và chịu nhân quả? Con hổ săn mồi giết hại bao nhiêu con vật thì lại coi là thuận tự nhiên? Bạn 2786 hỏi câu hỏi này, và bạn rất may mắn là bởi vì thầy đã đưa ra một ví dụ này, trực tiếp đưa ra ví dụ liên quan tới câu hỏi bạn đặt ra luôn. Cho nên việc của con rất dễ dàng là lặp lại lời thầy. Cái việc thầy nói rằng cái việc khác nhau giữa việc con người ăn thịt và con hổ săn mồi khác nhau chỗ nào? Đó là thầy từng nói rằng con hổ lúc mà nó no rồi thì nó không có đi săn mồi. Còn con người mình lúc no rồi vẫn ăn. Tại vì mình ăn là để thỏa cái giác quan, cái vị giác ở cái lưỡi của mình. Thậm chí mình no rồi mình gặp một cái món ngon, gặp có cái mùi hương kích thích cái vị giác của mình vẫn muốn ăn. Và con hổ nó săn mồi là lúc nó đói, nó cần sinh tồn. Cho nên khác biệt lớn nhất giữa việc hổ săn mồi và người ăn thịt, đó là con hổ săn mồi nó theo bản năng, nó chỉ muốn sinh tồn mà thôi. Còn con người đôi khi giết hại chúng sinh ăn thịt là để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Lòng tham đó là tham cái vị ngon, là sự bám chắc vô cái vị ngon, cho nên thậm chí lúc mình đói mình vẫn còn ăn. Thì đó là cách giải thích của thầy, và con nhớ được chính xác như vậy. Nếu trong nhà kiến trong nhà nhiều mà mình không may làm chết thì có coi là sát sinh hay không? Thì ở đây ở đây sát sinh là một ác nghiệp trong phần nhân quả, và vào trong trong phần nhân quả ở phạm vi nhỏ mình sẽ được học là bốn cái điều kiện để tạo thành một ác nghiệp, bao gồm động lực, rồi bản thân hành động, và thỏa mãn cái suy nghĩ của mình, cái mức độ của hành động và cái suy nghĩ của mình sau khi hành động. Khi nếu mình nôn á, mình muốn biết có sát sinh hay không á, thì mình có thể dở ra phần nhân quả, nghiệp đen và nghiệp trắng trong giải thoát trong lòng tay để mình đọc xem cái hành động không may làm chết con kiến có thực sự đầy đủ bốn yếu tố để cấu thành một ác nghiệp hay là không. Còn nếu mình không may, thậm chí nếu, mình có thể tự hỏi rằng tự hỏi tự xem xét xem mình không thấy con kiến dưới chân mình vô tình mình đạp lên con kiến. Thì lúc đó sau đó mình phát hiện ra mình thấy xác con kiến ở dưới chân mình mới biết là mình đã giết con kiến, thì mình hãy nghĩ lại xem mình có phát khởi cái động lực, cái động cơ muốn giết con kiến hay không, rồi sau khi con kiến chết mình có vui mừng hay là không, rồi rồi bản bản thân cái hành động đó có thực sự là rất là cái cường độ của hành động nó có lớn hay là không, vân vân. Thì nếu mình học hết phần tất cả những cái yếu tố để cấu thành trọn vẹn một ác nghiệp trong tâm mình á, thì mình sẽ trả lời được tất cả các tình huống, không chỉ riêng về 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 sát sinh. Mà thầy và khi mà trong các lớp học trước, thầy khi mà thầy giảng về nhân quả thì Cái yếu tố quan trọng nhất chính là cái mong muốn của mình, cái động lực, cái ý định của mình. Cái ý định của mình, nếu mình có ý định cực kỳ rõ ràng thì nghiệp sẽ rất nặng. Còn mình hoàn toàn không có ý định gì hết thì có thể cái hành động đó của mình gây hại cho chúng sinh, nhưng mà nhiều khả năng mình sẽ cái nghiệp mình gây ra là cực kỳ nhẹ. Cho nên bây giờ khoảng 10 giờ 10 rồi, cho nên con xin phép ngừng buổi ôn tập ở đây. Thì nếu có bất cứ câu hỏi nào thêm thì đạo tràng mình có thể đặt câu hỏi trong nhóm Facebook ở trên mạng. Mình sẽ thảo luận được nhiều hơn ở trên Facebook, và cũng cho học viên tất cả các lớp cùng xem qua phần 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 thảo luận của mình. Nên con xin ngừng buổi ôn tập hôm nay. Con chào đạo tràng và chúc đạo tràng ngủ ngon.